chỗ này mình phân biệt rành rẽ để đủ niềm tin trong khi tu tập, và khi đi ra ai hỏi mình biết. Thường thường á, chúng ta rất muốn trở thành. Mình xấu mình trở thành tốt, mình tu dở mình muốn tu hay, mình ngồi thiền không ổn mình sẽ gắng để được ổn. Thì cái muốn trở thành này hầu hết chúng ta đều chấp nhận như sự đương nhiên, phải không ạ? Nhưng mà đối với tánh tâm thì xét sâu, chúng ta sẽ thấy ý muốn trở thành này có phải là một cái phóng chiếu của bản ngã không? Tại vì ông Phật này đã có sẵn, tánh giác này nó không có cần làm gì để mà thêm hết trơn á. Thì khi mình muốn trở thành là cái gì sanh khởi để muốn trở nên tốt? Đó là cái ngã. Thành ra muốn trở thành là một cái phóng chiếu của bản ngã. Mà ở đây khi mà mình tu á, quý huynh đệ, chúng ta đều đã từng kinh nghiệm cái mâu thuẫn xung đột giữa cái sự mình chưa được và mình muốn trở nên được, có không? Ví dụ như mình nói nhiều quá, ngày nào mình cũng nói, cái bây giờ mình phát nguyện ngày hôm nay tôi không nói, thì hôm đó mình không nói tự nhiên, hay là mình phải chiến đấu với cái tập khí của mình. Mà như vậy có thể mình không nói được ngoài cái miệng, nhưng mà cái tâm của mình có lẽ nó còn bị đè xuống, nó còn lộn xộn gấp 2, gấp 3 nữa. Hoặc là khi mình không giận, mình nói tôi không giận, nhưng mà cái giận nó cứ đùng đùng bên trong. Thành ra cái trở thành này ở một cái chừng mực nào đó thì nó có kết quả, nhưng mà tới những tầng vi tế, khi mà mình tu trở về tâm tánh, chúng ta sẽ thấy tất cả những cái trở thành này đều là hành tướng của vọng tưởng. Mà tinh tấn có nghĩa là tinh tấn buông xả, càng buông nhẹ nhàng sạch nó càng hiển lộ trong sáng. Và chúng ta phải biết cái chữ tinh tấn này là tinh tấn như hồi nãy cô nói đó, như là một cái kiến, nó bụi, có bụi và mình tinh tấn chùi. Như cái ngày hôm nay vệ sinh, chúng ta đi chùi rửa khắp chùa, nhưng mà dù không chùi, tánh sáng của những cái kiến nó có không? Cái chiếu dụng thì có thể ít, không có thiếu, nhưng mà cái tánh sáng của cái kiến có phải nhờ chùi mà phát sanh không? Chắc chúng ta đều biết là không phải. Thành ra công phu này chỉ là công phu chùi các cái tướng để rồi tánh nó hiển lộ, chứ không phải công phu tinh tấn để cái tánh nó được tốt hơn, đẹp hơn. Chuyện này có vẻ dường như là ai cũng biết, mà tại sao vẫn nói lại? Tại vì hầu hết chúng ta đều bị vướng trong cái mâu thuẫn và xung đột này. Khi nào mình cũng muốn mình trở thành tốt hơn, đúng không? Cái ý muốn này nó thầm kín lắm, muốn được khen nhiều hơn, muốn được giỏi giang hơn, muốn được kết quả hơn, và chính mình đang làm cho cái công phu của mình nó không ổn định. Thành ra khi nói pháp xuất thế là nói đến cái ông Phật bất sanh bất diệt sẵn có, còn nói tới cái chùi bụi đó là nói tới các pháp hữu vi, tức là pháp tu mà có tạo tác, thì nó có tốt có xấu, đúng, nhưng mà nó vẫn thuộc trong sanh diệt và nó bị chi phối bởi các duyên. Do đó ở một chừng mực nào đó thì được, nhưng mà nó không cứu mình ra khỏi cái sanh tử được. Khi mà tin được nơi tâm này, chỉ một bề xoay lại, nhận lại và sống lại với cái ông Phật sẵn có này, thì tự nhiên các công đức nhiều như người ta gọi là vạn hạnh đều tự đầy đủ ngay một lúc, không cần phải đi lụm từng cái. Còn ngày hôm nay mình sẽ tập cái đức nhẫn nhục, ngày mai tập đức điềm tĩnh, nhưng mà rồi gặp duyên mà không khéo thì nó cũng đùng đùng nó nổi lên. Mấy em nhỏ có nhớ chuyện Châu Lợi Bằng Đạt không? Châu Lợi Bằng Đạt là cái người tối trí tới nỗi học cái câu kệ đầu thì quên cái câu kệ, học cái câu kệ hai thì quên câu kệ đầu. không thuộc được tới nửa bài kệ. Cho nên cái ông Anh là vị quản chúng của tăng đoàn, là ông Đại Bằng Đặc. Ông đắc quả A-la-hán nè. Ông thấy em mình có bộ kiểu này chắc không thể tu mà có thể đạt tới cứu cánh tối thượng. Thôi, đuổi ra khỏi tăng đoàn cho rồi, để khỏi ha bị cái nợ tính thí. Là vì vậy cho nên đuổi, mà ông em này ông không về. Tại vì ông nghĩ đời ông chỉ có một chuyện tu thôi. Rồi cuối cùng, một hôm, Rivaka là thí chủ lớn tới thỉnh về nhà thọ thực. Thì ông Đại Bằng Đạt này, ông nhận lời tất cả, trên thì thỉnh Phật, dưới chư Tăng, mà không tính tới cái ông em của mình. Thì ông này, ông vừa buồn, vừa tự ái, và ông vừa cảm thấy là anh mình đúng là đã cạn tao ráo máng rồi. Thôi ở làm chi nữa. Cho nên sáng sớm, thiệt sớm tinh sương, khi người ta chưa tới thỉnh là ông đã y bác, ông đi ra khỏi tinh xá. Là Đức Phật hôm đó, Ngài đã quán sát nhân duyên và biết người này có thể độ được. Cho nên Ngài tới trước cổng tinh xá và đón ông này. Ngài nói một câu rất là dễ thương. Ta nhận ông vào tăng đoàn, nay mà có bị anh đuổi thì sao ông không đến với ta? Cái ông này nghe mát dạ không? Trời ơi, nghe như vậy là không còn gì sung sướng bằng. Vậy là Đức Phật dẫn vô gần nơi hương thất. Đức Phật kêu ngồi xuống đi, ta chỉ cho ông tu. Và bằng tất cả cái sự dịu dàng, nhẹ nhàng, thì Đức Phật mới hóa phép ra một cái miếng vải. Ngang đây thì chắc ai cũng nhớ rồi. Rồi mới nói là cái miếng vải sạch này, bây giờ ông hãy lau cái tay đi. Khi lau như vậy, chỉ cần nói bốn chữ: tẩy sạch dơ bẩn. Thì đây nè, tay ông đang dơ quá, ông lau đi thì cái tay ông sạch. Cho nên gọi là tẩy sạch dơ bẩn. Nhớ được không? Ông này nói dạ bốn chữ thì con nhớ được. Và sau đó Phật mới cùng cả tăng đoàn đi đến nhà Sivaka. Ông này ông ngồi lại, cái xứ Ấn Độ nó nóng nực dữ lắm, cho nên chỉ cần vài phút sau thôi là cái khăn trắng nó ngã ra vàng, nó đen, nó dơ. Và vì vậy ngay đó ông Châu Lệ Bằng Đạt ngộ được cái là các pháp đều là bất tịnh, là vô thường. Thì ngay khi đó Đức Phật đang ở trong cái nhà ông thí chủ á, nhưng mà Ngài quán sát và Ngài biết cái Ngài vẫn ngồi đó, nhưng mà Ngài phân thân hiện một cái thân hào quang đến và nói cái bài kệ, đại ý là không phải cái vết dơ trên cái khăn này gọi là ô nhiễm đâu, cái mà gọi là ô nhiễm là cái tham trong tâm ông, cái sân trong tâm ông, cái si trong tâm ông. Tẩy sạch dơ bẩn là phải tẩy những cái đó trong tâm ông á. Thì khi Phật nói như vậy, ông chuyên tâm quán sát và ngay đó chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán rồi một cái là đầy đủ lục thông và thông suốt hết tam tạng kinh điển. Trước thì có mấy câu kệ cũng không thuộc, bây giờ suốt hết tam tạng kinh điển. Phật trở về lại tinh xá thì lúc đó là tới giờ thọ thực. Trước khi mà ăn thì tự nhiên Ngài lại hỏi cái ông Đại Bằng Đạt lại quản chúng, hỏi đã đủ tất cả chưa, còn ai ở tại tinh xá nữa không? Cái ông Anh này ông nói dạ không. Cái Phật mới nhìn Sivaka là thí chủ mới nói có đó. Thì cái ông Sivaka này ông hiểu ý Phật, ông nói dạ bạch Thế Tôn, con sẽ đi. Cái ông phái người đi đến nơi cái vụ tinh xá. Thì Châu Lệ Bằng Đạt đã được lục thông, cho nên có nhĩ thông, và nghe hết cuộc đối đáp này, ổng mới hóa hiện ra 1000 ông Châu Lợi Bằng Đạt giống nhau. Và khi tới cái người sứ tới hỏi thì cả 1000 người đều nói ta là Châu Lợi Bằng Đạt. Ông này ông chóng mặt quá, ổng co giò ông chạy về, bạch Đức Thế Tôn, con không biết ông nào là Châu Lợi Bằng Đạt để mời nữa. Phật mới cười, Phật nói là ông hãy nắm cái ông nào đầu tiên á, mà ông gặp, nắm cái tay người đó và mời về tinh xá thì những người kia sẽ biến mất. Để đúng như vậy. Thì tới khi mời tới tinh xá, ăn xong, thường thường á, Đức Phật mà muốn ai thay mặt Phật để mà thuyết pháp hồi hướng sau bữa ăn, tại cái lệ ngày xưa là sau bữa ăn sẽ có một thời pháp, ai mà lãnh cái nhiệm vụ đó thì Phật sẽ dặn người thí chủ giữ cái bát của người đó lại. Và khi mà người thí chủ giữ bát người nào lại thì người đó sẽ thỉnh người đó hồi hướng, thuyết pháp hồi hướng. Và lần này thì Phật biểu giữ cái bát của Châu Lợi Bằng Đạt. Và khi Châu Lợi Bằng Đạt thăng tòa thuyết pháp thì ổng cất tiếng rống sư tử, có nghĩa là nói như nước chảy, thông suốt Tam Tạng kinh điển, chấn động tâm người nghe, và rất nhiều người trong pháp hội đã được chứng quả trong dưới cái bài pháp của Ngài. Châu Lợi Bằng Đặt.